Ba con mình vừa đọc thấy rất tuyệt. Một mặt Chúa cho mình biết là mình đi theo Chúa chắc chắn bị phải bị nhiều thử thách. Nhiều thử thách đức tin mình sẽ buồn bã. Sứ đồ Phi-e-rơ này đã gặp rất là nhiều thử thách đức tin. Ta có thể đọc lại trong các đoạn nói với ông trong bốn sách Phúc Âm á, bị rất nhiều thử thách đức tin. Nhưng mà qua những cái thử thách đức tin đó, chúng ta thấy Phi-e-rơ được biến đổi rất là nhiều luôn. Ngay cả khi mà bị phải chối, sau khi chối Chúa 3 lần, Phi-e-rơ đã học được rất là nhiều và được biến đổi ra hoàn toàn khác. Thì chúng ta cần ta phải ý thức cần chắc chắn phải bị thử thách đức tin, và chúng ta cần hiểu ý của Chúa tại sao Chúa cho những cái điều hoàn cảnh và bất lợi đó xảy ra với chúng ta. Chỉ nhằm vì ý tốt cho chúng ta thôi, để biến đổi chúng ta. Chúng ta phải cần được vui mừng, cần vui mừng. Nhưng một mặt khác nữa, về câu 8, cái vấn đề quan trọng nữa là mình cần phải có một cái tình yêu dành cho Chúa. Chúa không muốn chúng ta đi theo Chúa chỉ là vì tin Ngài, tin cái gì đó, hay làm cái gì đó cho Ngài. Mà Chúa muốn chúng ta yêu Ngài. Đây là cái chìa khóa đó. Vì chúng ta yêu Chúa, nên chúng ta mới chấp nhận cái sự thử thách. Những cái thử thách đức tin đó, chấp nhận buồn bã vì danh của Chúa. Nếu mà không yêu Chúa thì tất cả mọi sự đều vô nghĩa. Nên quan trọng là tấm lòng của mỗi chúng ta đối với Chúa như thế nào. Chúng ta có yêu Chúa hơn tất cả hay không? Anh em có phải như vậy hay không? Ngài là đứng anh em không thấy nhưng mà anh em yêu mến. Cái yêu Chúa nó hơn, nó cao hơn là mình tin có Chúa tồn tại, mình tin cái gì đó rồi mình đi theo, nhưng mà yêu mến thì khác nữa, là cái mối quan hệ sâu đậm với Chúa. Nên là ta phải cần yêu điều này. Dù không thấy, dù bây giờ anh em không thấy Ngài nhưng tin Ngài và vui lắm, vui mừng lắm một cách xiết kể và vinh hiển, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình đọc hôm nay mình thông công ở Lê Vi 8, anh em đọc vài câu trong đó. Chúng ta biết là Chúa chọn ta làm thầy tế lễ. Thì đoạn này mô tả là Chúa làm chúng ta thành thầy tế lễ như thế nào. Em đang đọc ở Lê Vi 8 từ câu 1 tới câu 10, câu 11 đi.
Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy xe hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo sống, dầu sức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực và giỏ bánh không men, rồi nhóm hiệp cả hội chúng tại cửa hội mạc. Môi-se bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Hội chúng nhóm hiệp tại nơi cửa hội mạc. Môi-se nói cùng hội chúng rằng: Đây là các điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn, làm theo. Đoạn Môi-se biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa họ. Người mặc áo lá trông cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót. Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng Urim và Thumim, đội cái mão trên đầu, phía trước mão buộc thẻ vàng, tức là thành thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Kế đó, Môi-se lấy dầu sức, sức cho đền tạm và các vật ở tại đó biệt riêng ra thánh, rảy dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và cái chân thùng, đặng biệt riêng ra thánh. Amen.
Rồi chị đọc luôn câu 12 luôn, cũng liên quan.
Người cũng đổ dầu sức trên đầu A-rôn, sức cho người, đặng biệt riêng ra thánh. Amen.
Anh em nào có cảm nhận về đoạn này, anh em cứ chia sẻ. Long ơi Long, em chia sẻ được không?
Em không chia sẻ
Chị Lệ.
đang giữ em bé không nói được.
Kim, em hiểu đoạn này không? Em cứ chia sẻ đi. em đọc đoạn này thấy nó hơi lung tung phức tạp lắm phải không? Nhưng mà cả cái đoạn 8 này cho chúng ta biết Chúa làm chúng ta trở thành thầy tế lễ như thế nào. Và Chúa qua đó chúng ta cũng biết là mình phải làm như thế nào để mình nên thánh, đạt cái sự trọn vẹn. Thì để làm thầy tế đầu tiên á, câu 2 tóm tắt là những gì cần. Là để làm thầy tế lễ đầu tiên á, là Aaron phải có bộ cái quần áo. Quần áo trang phục của thầy tế lễ đó. Để cái yếu tố đầu tiên. Thứ nhì là giàu sức. Thứ ba là một cái của lễ chuộc tội lỗi. Rồi con chiên đực, hay là có của lễ thiêu và của lễ hòa bình. Và bánh không men. Cái câu này tóm tắt cả đoạn luôn. Tôi Chúa ở đây chúng ta câu 4 và câu 5 chúng ta thấy là Chúa chỉ dẫn rất là cụ thể. Môi-se bèn làm y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn. Chúa chúng ta rất là cụ thể, chi tiết lắm, chứ không phải là chấp nhận sau cũng được hết. Chúa chỉ cho Môi-se cặn kẽ. Và trong thời Tân Ước cũng vậy, những điều này nó có liên quan với chúng ta. Thì chúng ta cũng phải cần có tài để nghe được tiếng Chúa và làm theo đúng lời của Ngài. Nhất là cái vấn đề mà chức tế lễ này. Câu 6, câu 7 á, đầu tiên á là Môi-se lấy bảo Aaron và con trai Aaron tới lấy nước rửa họ. Vì hai Aaron và các con của Aaron được chọn làm thầy tế lễ. Lấy nước rửa họ, rồi mặc áo, buộc cái áo mà thầy tế lễ cho họ. Đây là một cái áo trắng bằng vải gai mịn. Anh em biết hai câu này nói tới chuyện gì không?
Đến từ thánh khiết.
Dạ, yeah, nhưng mà cụ thể hơn nữa. Yeah.
Các việc công bình của các thánh đồ thời bây giờ.
Đúng, sao nữa em cứ chia sẻ tiếp đi.
Trong Khải Huyền đoạn 19 câu 8 muốn nói là nàng đã được ban cho áo vải gai mịn, sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mịn là những công việc công chính của các thánh đồ.
Câu 7 á, câu 6, Chúa rửa cho, Chúa bảo Aaron và con trai phải được rửa bằng cái bể nước đó. Thì đây nói tới phép báp tem. Phép báp tem là đầu tiên mình phải bỏ con người cũ của mình đi. Một con để mà chứ mình thánh hóa thì đầu tiên con người cũ của mình phải chịu đóng đinh trên thập giá và mình phải chôn nó đi. Anh em đọc Roma 6 câu 3 và từ câu 3 tới câu 6. Roma 6, câu 3, câu 6, anh em đọc.
Roma 6, từ câu 3 đến câu 6. Hay là anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là chịu phép báp tem trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Amen.
Amen. Đến đầu tiên á, để trở nên thánh hóa được thì chúng ta phải cần phép báp têm. Phép báp têm mới là con người cũ chúng ta đã giữ đóng đinh với Chúa rồi, đã chết rồi. Rồi sau đó Chúa cũng đã, chúng ta chịu báp têm thì chúng ta cũng, con người cũ cũng bị chôn trong sự chết của Chúa rồi. Khi mà chúng ta bị được chìm mình trong nước á, thì con người cũ chúng ta được chôn trong sự chết của Chúa. Khi chúng ta được đứng lên, bước ra khỏi nước, thì chúng ta được mặc một cái áo mới, giống như cái áo mà các thầy đã lễ được mặc hồi nãy á. Rồi chúng ta có thể bước bước đi trong cái đời sống mới. Thì ở đây Chúa muốn cho chúng ta biết rằng á, là để chúng ta phục vụ Chúa thì chúng ta phải bỏ con người cũ của mình đi. Chúng ta không thể nào mà phục vụ Chúa bằng xác thịt của chúng ta được, bằng theo suy nghĩ của mình, bằng tâm hồn của mình được. Không, con người cũ chúng ta tội lỗi, ô uế, con tất cả mọi người đều giống nhau như vậy. Chúng ta hãy bỏ nó đi và hãy mặc một cái áo mới, đó là Đức Christ. Thì cái áo này cũng giống như là cái áo thầy lễ trong sách Ezekiel ký nói là nó là cái áo bằng vải gai mịn, giống như đúng như là giống như là cái câu mà Long vừa đọc á, là nói lên công việc công bình của các thánh đồ, nói đến sự thánh khiết và công bình. Bởi cái áo mới có nghĩa là chúng ta bước lên một bước đi trong cái đời sống mới với Chúa, một cái đời sống hoàn toàn mới luôn. Khi mà chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta tiếp nhận Chúa rồi thì chúng ta được sinh lại. Nhưng cái đó chưa có đủ. Chúng ta có sự sống đời đời nhưng mà nó chưa có đủ. Chúa muốn chúng ta bước sống một cái đời sống hoàn toàn khác với Chúa. Chúa thay đổi, đổi mới đời sống của chúng ta, cho chúng ta đạt tới sự thánh khiết và công bình. Rồi rồi câu 8 trong Lê Vi 8 á, người đeo cái bảng đeo ngực và gắn vào Urim và Thumin. Kinh Thánh cho biết hai Urim và Thumin này là hai cái viên ngọc hay hai cái vòng, cái hòn sỏi. Thì mỗi khi mà thầy tế lễ đó muốn muốn cần hỏi Chúa điều gì đó thì lấy hai hòn đá ra, hai cục này ra, có cái một nghi thức gì đó rồi hỏi, thì Chúa sẽ xác nhận coi như thế nào là ý của Ngài. Có nghĩa Urim và Thumin này tức là thánh linh, nó nên thánh linh. Chúng ta cũng nhận được Đức Thánh Linh trong chúng ta, mà chúng ta nên nên hỏi Ngài. Chúng ta có thể hỏi Chúa mọi sự luôn, cứu đời sống của chúng ta. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta về lời Đức Chúa Trời và nhiều điều khác ở ngoài đời chúng ta, nên cách áp dụng như thế nào. Và câu chính là đổi một cái mão trên đầu phía trước mà cũng được thẻ vàng, tức là tràng thánh, như là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Anh em nhớ cái nón của thầy tế lễ này không? Anh em đọc Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 28 câu 36.
Từ câu mấy đến câu mấy ạ?
Đoạn 28 câu 36 tới câu câu 37 được rồi. Thôi 38 luôn, 36 tới 38.
Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc chữ người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cái mũ. Thẻ đó sẽ ở trán Aaron. Aaron gánh tội lỗi của dân Israel phạm trong khi họ dâng của lễ thánh. Thẻ đó sẽ ở nơi trán Aaron luôn luôn. để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Amen.
Amen. Ở đây là thấy là thầy tế lễ được đội cái nón, có cái thẻ bằng vàng, rồi có ghi cái khắc cái dòng chữ thánh khiết cho Đức Giê-hô-va, nghe thánh khiết cho Chúa. Thì khi mà Chúa đã làm vậy đối với chúng ta vậy, chúng ta cũng được, Chúa muốn chúng ta trên đầu chúng ta cũng phải có một cái nón, có cái khắc cái chữ như vậy, khắc trên cái miếng bằng vàng. Bằng vàng nói tới bản chất của Đức Chúa Trời, nói tới những gì thuộc trời, và nó có ghi chữ là thánh khiết cho Chúa. Thì cái sự nên thánh đây, Chúa cho chúng ta thấy sự nên thánh nó bắt đầu ở đâu? Bắt đầu trên đầu chúng ta, trong suy nghĩ, trong tư tưởng của chúng ta, bằng trong từ trong lòng của chúng ta. Trong lòng của chúng ta nghĩ gì? Trong lòng của anh em nghĩ gì? Và trong ngày chúng ta thường hay nghĩ tới điều gì? Những gì thuộc đất, hay chúng ta nghĩ tới Chúa, nghĩ tới lời của Chúa? Tư tưởng của chúng ta có thánh khiết hay không? Ở đây nói rất là nhiều điều. Quan trọng nhất là suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có nghĩ tới những gì ô uế, tội lỗi không? Hay những gì, những điều vô nghĩa của thế gian này? Anh em đọc Khải Huyền 14 câu 1, nói tới những trái đầu mùa.
Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng trên núi Siôn, và với ngài có 14 vạn 4 ngàn người đều có danh chiên con và danh chiên cha, chiên con ghi trên trán mình. Amen.
Amen. Những người này á, danh của chiên của cha và danh của chiên con được khắc ghi trên trán của họ. Có nghĩa là trên đầu họ có cái miếng, cái thẻ khắc chữ này, cái chữ mà thánh khay cho Chúa này. Nên nếu mà chúng ta muốn được trở thành trái đầu mùa, trên đầu chúng ta phải được khắc, trên trán của chúng ta phải được khắc ghi danh của cha và danh của chiên con. Có nghĩa là chúng ta, trong lòng chúng ta, trong suy nghĩ chúng ta phải quan trọng nhất là những việc của cha, chương trình của cha, sự thánh khiết, chứ không phải những việc của đời này. Nếu mà trong lòng chúng ta cứ nghĩ những chuyện bình thường của đời này, như là ăn gì, mặc gì, uống gì, rồi giải lạc, đi du lịch, hưởng thụ, những điều đó nó thuộc đất, thì nghĩ là trên trán của chúng ta vẫn chưa được khắc cái danh của chiên con này. Chúng ta phải xin Chúa thay đổi suy nghĩ của mình, đổi mới tâm trí của mình, để mình đừng có nghĩ những cái gì mà thuộc đất nữa. Nếu mà không được khắc, suy nghĩ của ta mà không thánh khiết, thì làm sao mới cuộc sống ta thánh khiết được? Không thể nào được. Rồi chúng ta không thể nào mà trở thành trái đầu mùa được. Anh em đọc Colossae câu 1 tới câu 2, hay câu 3 luôn. Colossae đoạn 3 câu 1 tới câu 3.
Colossae đoạn 3 từ câu 1 đến câu 3. Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Amen.
Amen. Những cái câu này á, nói đến cái thẻ vàng mà có khắc chữ thánh khay cho Chúa. Chúng ta hãy chú ý tới suy nghĩ của mình, tâm trí của mình. Coi đầu óc mình có thánh khiết hay không. Tư tưởng mình suy nghĩ tới chuyện gì? Những chuyện của Chúa, tới lời của Chúa, hay là những chuyện của thế gian này? Thì sự thánh khiết bắt đầu từ trong cái đầu của chúng ta, từ nhận thức của chúng ta. Thì chúng ta cần phải được Chúa đổi mới tư tưởng, tâm trí của mình. Rồi anh em đọc từ trong đoạn đó luôn. Câu đoạn này tuyệt vời luôn, nói liên quan tới Lê Vi 8 nhiều lắm. Đọc từ câu 5 tới câu 10 luôn.
Câu 5. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, ham lam. Ham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Amen.
Cảm ơn tuyệt khôn em. Ở đây là để Aaron mặc được cái bộ áo thầy tế lễ, thì Aaron phải cởi cái áo cũ ra. Chúng ta cũng vậy, mỗi ngày chúng ta thay quần áo mới thì thôi cởi áo cũ ra, quần áo cũ ra. Thì chúng ta không thể nào mà đi theo Chúa bằng cái con người cũ được. Con người cũ chúng ta có vô số điều xấu xa ở đây luôn. Ai cũng giống nhau cả. Nên Chúa muốn chúng ta là hãy làm chết tất cả những cái chi thể hạ giới đó đi. Mọi thứ tài dâm, uể, tình dục, tham lam. Nhiều tín đồ á, tin Chúa, tín đồ tin lành, tin Chúa họ không có tượng gì hết. Nhưng mà tham tiền. Mà tham tiền chính là thờ hình tượng. Cũng vậy thôi. Rồi Chúa muốn ta hãy bỏ tất cả những điều xấu trong cái cuộc sống cũ của chúng ta. Bỏ hết. Bỏ con người cũ của mình. Kể cả như câu chính nói cũng vậy. Nói là hãy chớ nói dối nhau. Vì đã lột bỏ con người cũ cùng công việc của nó. Thì cái câu 10 nói tới bộ áo thầy tế lễ mà Aaron được mặc đó, là hãy mặc lấy người mới, là người được đổ mới theo hình tượng của đấng dựng nên người ấy. Nghĩa là chúng ta hãy mặc lấy Chúa là con người mới của chúng ta. Mặc cái áo màu trắng, mặc vai gai mịn màu trắng đó. Và mỗi ngày, mỗi buổi sáng ta dậy, ta hãy cởi con người cũ ra bằng trong sự cầu nguyện. Chúa, ta nói với Chúa, Chúa ơi, con muốn cởi con người cũ đó ra, con muốn mặc lấy Chúa là người mới, và hôm nay con muốn sống theo cái con người mới này, muốn đi theo Chúa bằng người mới này. Rồi anh em đọc câu 12, 13, nói tới mô tả con người mới, nó có cái gì ở trong đó, anh em đọc luôn, trong đoạn này luôn.
Vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn về kẻ khác, thì hãy nhịn nhục nhau và tha thứ nhau. Như Chúa tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Amen.
Amen. Rất là tuyệt. Cái áo trắng này rất là tuyệt không? Cái con người mới nó giống như là một cái áo mới mà chúng ta mặc được mặc sau khi mà chịu báp têm á. Và Chúa trong câu 12 á, Chúa là chúng ta là những người được Chúa chọn. Vậy Chúa xem chúng ta là những người thánh khiết và được Ngài rất được Ngài yêu. Và con người mới đó nó có những đặc điểm như là sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục và tha thứ. Công bình nữa. Nó rất là tuyệt. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta mặc cái áo mới này mỗi ngày. Và chúng ta hãy bước đi trong cái đời sống mới với Chúa. Nếu mà thầy tế lễ trong sách Mô-xê có nói là sách Lê-vi có nói nếu mà các thầy tế lễ mà không có mặc cái áo trắng, cái bộ áo trắng vải gai mịn đó, thì họ không được phép vào bước vào đền thờ phục vụ Chúa được. Nếu mà họ bận mặc họ không mặc áo đó, họ vào gặp Chúa là họ bị chết, chết tại chỗ luôn. Chúa không có chấp nhận chúng ta phục vụ Chúa bằng cái con người cũ, với những cái điểm xấu kia. Chúa không chấp nhận. Chúng ta không thể nào đến với Chúa được, mà chúng ta phải Chúa ý thức bỏ cái con người cũ đi, cởi áo cũ đi, và mặc lấy áo con người mới, là cái áo mới này, áo thầy tế lễ. Thì chúng ta mới có thể gần gũi Chúa được, có thể trải nghiệm Ngài nhiều được. Chúng ta cần xin Chúa đổi mới cái tâm trí của mình. Đây, kiếm một câu kinh thánh cho anh em. Ephesians 4, đọc Ephesians 4 câu 17 tới câu 19 hay tới câu 20, câu 24 luôn. Nó giống đoạn kia rất là tuyệt. Ephesians 4 câu 17 tới câu 24.
Ephesians chương 4 câu 17 đến câu 29. Vậy
câu 24
đến câu 24 câu 17. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Vậy này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ ăn ở như người ngoại nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, cách xa sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho hết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe theo đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Amen.
Amen. Cái câu này cũng liên quan tới Lê Vi 8 rất là nhiều luôn á. Aaron á là đầu tiên á phải được rửa bằng cái nước. Nghe là Chúa thay đổi đời sống của Aaron. Ta phải thay đổi đời để Chúa thay đổi đời sống của mình hoàn toàn luôn. Và đây Phaolô nói nhiều tới cái ý tưởng, hư không của ý tưởng. Anh em nhớ cái thẻ vàng mà khắc chữ thánh thay cho Đức Giê-hô-va. Thì cái tư tưởng của chúng ta, con người cũ chúng ta, anh em để ý nó rất là có nhiều điều nó hư không, nó vô nghĩa. Như là có nhiều người ta cứ thích giàu có, họ có nhà cửa nhưng mà họ cứ mong muốn giàu nữa, muốn đầu tư nhiều toàn bộ sức lực của mình. Mà không biết rằng là Chúa sắp đến rồi, tài sản của họ sẽ mất đi rất là nhanh. Hoặc có thấy cuộc đời này á nó rất là nhiều sự vô nghĩa. Chúng ta tín đồ chúng ta cần Chúa thay đổi tư tưởng của mình, đổi mới tâm trí của mình. Ví dụ như là có nhiều người cứ tín đồ họ cứ xem anh em đọc khi anh em đọc những cái gì đó trên Facebook, cứ xem coi người này chia sẻ cái gì, quần áo ăn mặc rồi vui chơi, còn người kia chia sẻ gì, cái cả ngày cứ bận rộn với những cái điều đó, rồi đó chúng ta cứ nghĩ những điều đó, hay những phim trong YouTube, có những thứ nó không phải là tội lỗi nhưng mà nó thực sự nó vô nghĩa, nó hư không, đúng không? Nó chẳng có giúp gì cho mình được cả. Mình đọc xong những cái đó xong mình thấy đầu óc mình còn lung tung hơn nữa, chẳng có thánh khiết gì mà gọi là ô uế. Hoặc là có những tín đồ họ cứ chơi game cả ngày luôn, chơi game, xem phim, những cái thứ của đời này. Nói vậy là đối với Chúa như vậy là không có thánh khiết, đó là những sự ô uế của thế gian này. Đầu óc của chúng ta, trên trán của chúng ta phải có một cái miếng bằng vàng ghi chữ thánh khay ra Đức Chúa. Có nghĩa chúng ta phải tìm kiếm những gì ở trên trời, những gì của Đức Chúa Trời. Và đầu óc chúng ta phải thánh khiết cho Ngài. Cho nên là câu 22 nói rõ chúng ta hãy từ bỏ tất cả mọi cái cách ăn ở của ngày trước. Bỏ lốt con người cũ, bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Câu 23 là phải làm mới nên trong tâm trí mình. Em hay cầu nguyện xin Chúa đổi mới tâm trí của em. Có nghĩa là xin Chúa khắc cái chữ mà thánh thay cho Đức Giê-hô-va vào trên đầu của em. Trang biết là mình phải để dành đầu óc mình thánh khiết cho Chúa. Khắc cái chữ trên cái miếng vàng nó không có đơn giản, nó cần nhiều thời gian. Nhưng mà chúng ta phải mỗi ngày Chúa chỉ có thể khắc được thêm được một chút thôi. Nhưng mà một khi mà Chúa đã khắc xong thì nó vô sâu trong luôn. Nhưng 144.000 trái đầu mùa trong Khải Huyền 14 vậy đó, họ danh của Cha và danh Con khắc sâu vào trong lòng của họ, trên trán của họ. Họ chỉ có nghĩ những việc của Cha thôi. Còn những cái chuyện đời này họ không có bị ảnh hưởng, không quan tâm nhiều. Câu 4 không? Phải mặc lấy người mới, đó chính là cái bộ quần áo của thầy tế lễ đó, là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch của lẽ thật. Nó rất là tuyệt vời. Rồi Ê-phê-sô, cái đoạn hồi nãy cũng có nói là người thầy tế lễ phải được rửa. Anh em đọc trong Ê-phê-sô 5 câu 10 câu 10 Ê-phê-sô 5 từ câu 25 tới câu 27.
Chương 5 từ câu 25 đến câu 27. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch,
câu 27
tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài.
Amen. Cái câu 26 á, cái chữ mà dùng đạo á, thiệt ra không phải là dịch không đúng, chính xác là lời Chúa. Chúa muốn, Chúa không chỉ muốn có cái hội thánh nào đó, không phải cái nhóm nào đến với nhau xong rồi tự nhận mình là hội thánh, Chúa cũng chấp nhận cả. Cái vấn đề ở đây á, là hội thánh của Chúa phải như thế nào? Có vinh hiển không? Có thánh khiết không? Thánh khiết á, cái nghĩa đầu tiên á là nó không thuộc về đời này mà nó được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Một cái nhóm nào đó mà nếu mà nó có đầy đủ, có rất là nhiều điều của thế gian này lẫn lộn trong đó, thì cái đó không có thánh khiết. Thánh khiết là chỉ là biệt riêng cho Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời mà nó không có giống thế gian này. Và nó có vinh hiển không? Có sự biểu lộ của Chúa ra ngoài hay không? Có sự ô uế, cái vết dơ bẩn nào đó hay không? Chúa muốn có một cái hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, nghĩa là không có gì cũ kỹ, không có gì ô uế cả, mà thánh sạch giống như Chúa rồi. Không có chỗ nào mà Chúa có thể trách được. Thì để làm như vậy thì cần câu 26 là Chúa phải lấy nước để rửa cho hội thánh. À, nước ở đây chính là lời Đức Chúa Trời. Cho nên nếu chúng ta muốn có đầu óc chúng ta thánh khiết thì chúng ta hãy đọc lời Chúa nhiều. Nhưng mà đọc chậm thôi, đừng có đọc lẹ, đừng có đọc lướt qua. Đọc chậm, đọc đi đọc lại và cầu nguyện với lời Chúa. Xin lời Chúa làm sạch đầu óc của mình, lòng của mình. Bây giờ mình quay lại Lê Vi 8. Đấy, đó là những điều đầu tiên á, là Lê Vi 8 câu 6 tới câu câu 9 á. Đầu tiên mình phải được Chúa rửa mình bằng phép báp tem lúc đầu, rồi sau đó là mỗi ngày chúng ta phải rửa bằng lời của Đức Chúa Trời. Rồi phải mặc quần áo mới, nghĩa là mình phải lột con người cũ ra và bận người mới vào. Rồi mình phải có cái sự gần gũi với Thánh Linh. Và cái Urim và Thumin á, mình có thể hỏi Chúa cho mọi sự, gần gũi Ngài. Và đầu quan trọng nữa là mình đó, mình phải thánh khiết cho Chúa. Phải phải có cái thẻ vàng thánh thay cho Đức Giê-hô-va. Rồi anh em đọc câu 10 tới câu 12 trong Lê-vi 8.
Chương 8 từ câu 10 đến câu 12. Kế đó Môi-se lấy dầu sức, sức cho đền tạm và các vật ở đó, ở tại đó biệt riêng ra thánh. Vậy rẫy dầu 7 lần trên bàn thờ và sức dầu cho bàn thờ cùng các đồ phụ tùng của bàn thờ, các hùng và cái chân hùng, đặng biệt riêng ra thánh. Ngươi cũng hãy đổ dầu sức trên đầu A-rôn, sức cho người đặng biệt riêng ra thánh. Đoạn Mô-sê biểu các con trai A-rôn lại gần, mặc áo lá trong cho cột đai đội mão lên đầu, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Mô-sê. Amen.
Amen. Đây mình thấy là sau đó là thầy tế lễ phải được đổ dầu sức này trên đầu để được thánh khiết. Như câu 12 nói, biệt riêng ra thánh. Thế anh em đã được sức giàu chưa? Anh em đã được sức giàu chưa? Được Chúa sức giàu chưa?
Được rồi.
Dầu này là dầu gì vậy chị?
Dầu thánh linh. Khi mà mình báp têm, mình được nhận thánh linh đó.
Amen. À. Người ta thường hay nghĩ mục sư là mới được sức giàu, hay một cái người nào đó rất đặc biệt. Nhưng mà ở đây nói là thầy tế lễ được sức giàu. Và Khải Huyền 1 câu 6, em đọc, anh em đọc. Cho biết là chúng ta thành thầy tế lễ của Chúa rồi. Để em đọc câu này luôn. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước và nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Cha Ngài. Đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng. Amen. Thì ở đây cho biết là Chúa là lấy huyết của Chúa để rửa sạch tội lỗi chúng ta. Và mục tiêu để làm gì? Làm chúng ta nên nước. Có, từ này cũng có nghĩa là thành các vua và nên thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời. Thì thầy tế lễ không phải là, theo Kinh Thánh, không phải là một người nào đó học thần học như các mục sư, mà tất cả những người tin Chúa, những ai đã tiếp nhận Chúa, đã được huyết của Chúa rửa sạch, thì đó là thầy tế lễ. Có nghĩa là tất cả chúng ta. Và thầy tế lễ là người được sức giàu, cho nên tất cả anh em đều được sức giàu cả. Và Sứ Đồ Giăng cũng nói như vậy, chứ không phải là do An tự suy ra.
Dầu thánh linh rồi bạn em. Dầu thánh linh rồi.
Đúng rồi, sức giàu này nói tới thánh linh á. Tất cả chúng ta đều được thánh linh sức giàu. Không có ai không được cả. Anh em biết chỗ nào nói là nói về dầu sức không? Anh em đọc thư Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 20 và câu 27.
Giăng thứ nhất, đoạn 2, câu 20. Về phần các con đã chịu sức giàu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật.
Chị đọc câu 27 thôi vậy. Chị đọc một mình câu 27. Câu đọc tiếp.
Về phần các con, sự sức giàu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết. Xong, vì sự sức giàu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Amen.
Amen. Trong thư này, Sứ Đồ Giăng viết cho các thánh đồ, những người tin Chúa. Sứ Đồ Giăng không có nói là chỉ có các sứ đồ mới được sức giàu thôi. Mà Sứ Đồ Giăng viết cho những người tin Chúa khác, nói là các con đã chịu sự sức giàu từ đấng thánh rồi. Tất cả chúng ta đều được sức giàu, đều có thánh linh cả. Tất cả chúng ta luôn. Và câu 27 nói rõ hơn là sự sức giàu này nghe là thánh linh sẽ dạy chúng ta đủ mọi việc. Không cần ai dạy cả. Và sự dạy dỗ của thánh linh là đúng nhất. Cho nên chúng ta phải là đến với Chúa, tập tới đến thánh linh, hỏi thánh linh. Ví dụ chúng ta nghe ai chia sẻ gì đó về lời Chúa, chúng ta phải đến thánh linh hỏi lại coi người đó chia sẻ đúng hay sai, có phải ý của Chúa hay không. Tại trong vì trong cái thời cuối này á, tiên tri giả tràn lan khắp nơi luôn. Chúng ta có thể hỏi thánh linh, có phải đó về mọi chuyện. Và quan trọng nhất là hỏi về lời Chúa và chúng ta áp dụng lời Chúa như thế nào. Và ngay cả trong những cái việc ngoài đời chúng ta nữa, ví dụ như kiếm việc. Chúng ta có thể đến thánh linh hỏi công việc đó có hợp với con hay không? Con có nên nộp việc chỗ đó hay không? Hay Ngài muốn con chọn chỗ nào? Hay chuyện lập gia đình hay mọi thứ chúng ta đều có thể hỏi được. Quan trọng nhất là những gì liên quan tới chuyện của Chúa. Anh em phải nhớ rằng mình đã được sức giàu rồi. Thánh linh là cái người thầy mà giỏi nhất, xịn nhất và không ai bằng Ngài cả. Chúng ta đừng có xem thường Ngài. Các tín đồ á hay tôn kính con người hơn cả Đức Chúa Trời nữa. Cái gì cũng tới gặp mục sư hay người linh mục để hỏi về kinh thánh, về đủ thứ chuyện. Nhưng mà trong khi đó có người thầy là thánh linh ở trong, vậy là không đến hỏi. Và thánh linh là cái người hiểu kinh thánh nhất, không ai bằng hết, không có người nào trên đời này bằng cả. Và chúng ta cũng mới được Thánh Linh đóng ấn rồi. Anh em có thắc mắc gì anh em cứ có thể hỏi cũng được.
Chị muốn hỏi cái này em.
À, chị hỏi đi.
Là ở trong Cựu Ước á, ở trong sách Xuất Hành á, chị có đọc có là khi mà Chúa Đức Chúa Trời đem dân của Ngài ra khỏi Ai Cập thì Ngài có dặn dạy Môsê là phải dạy lại dân Israel á, là phải giữ lễ bánh không men, với lại phải nhớ lại những cái việc làm của Chúa là một cái kỷ niệm nhớ ở để ở trên tay dấu ở trên tay phải hả? Và ở giữa ở trên trán giữa hai con mắt, thì cái chỗ đó có nghĩa là gì? Giữa hai cái chỗ trán giữa hai con mắt á, thì Chúa muốn phải để là cái phần đó, chị hơi không có rõ tại sao phải để ở giữa hai con mắt, cái phần đó nó cái chỗ giữa hai mắt nó là ý nghĩa gì?
Ở giữa hai con mắt là...
Yeah. Nếu mình nói ở giữa trán, mình để trên trán thì cái giữa hai con mắt nó cũng là cùng một ý nghĩa là trên trán hả?
Giữa hai con mắt. Giữa hai con mắt á có nghĩa là mắt mình nhìn là thấy liền luôn á. Thì qua cái câu đoạn đó Chúa chỉ muốn nói với mình là mình phải làm mọi cách để ghi nhớ lời của Chúa. Phải làm mọi cách để khắc ghi lời Chúa vào trong lòng của mình. Chứ không phải là xem nhẹ đọc qua chút xíu rồi quên nữa đi. Mà Chúa muốn ta suy gẫm lời của Ngài ngày và đêm, muốn ta lưu nhớ những lời Ngài ghi trong lòng của mình. Chứ nếu mình chỉ đọc qua hiểu một cái thôi, cái mình quên. Chứ không có muốn như vậy, mà Chúa muốn mình làm phải mọi cách để làm có thể ghi trong lòng của mình, suy gẫm nó, để cho lời của Chúa có thể kết trái được. Ví dụ mấy anh em ở đây á, họ ghi lời Chúa ở trên trong nhà bếp, ví dụ ghi những cái tờ giấy gắn trong nhà bếp, hay là để trên bàn làm việc, hay là trong hay là dán trên tường trên giấy vậy, những cái câu thánh mà họ đụng chạm được ở Chúa, thì họ ghi dán trên tờ giấy đó để cho họ khi họ nhìn họ nhớ liền, cái là để mắt đâu mình cũng thấy được. Rồi anh em đọc Ephesos 1 câu 13.
Ephesos 1 câu 13 ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Amen.
Thì câu này không phải là cái đạo tin lành thôi, người ta tự thêm chữ đạo vô. Ở đây chỉ có chữ tin lành nghĩa là phúc âm thôi. Mình đã nghe được những cái lời Chúa chân thật là phúc âm về sự cứu rỗi của anh em. Thì khi mình tin những điều đó, mình tiếp nhận Chúa vào trong lòng mình, thì vì mình được đóng ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Ngay Chúa đóng ấn mình vào, ấn Thánh Linh vào trong người mình luôn, nghĩa là mình thuộc về Ngài mãi mãi. Đó là lý do mình không bao giờ bị, mình không thể nào bị hư mất đời đời được. Mình có thể sống đời đời. Nhưng mà Chúa muốn bởi Thánh Linh mình, bởi Chúa, bởi Thánh Linh này mà mình, Chúa muốn mình được nên thánh, sống một đời sống thánh khiết. Rồi mình quay lại Lê Vi 8. Anh em thấy không? Lê Vi 8 rất là tuyệt. Tới câu 2 là Chúa đổ dầu sức trên đầu Aaron, sức biệt, sức cho người để biệt riêng thánh. Có nghĩa là khi chúng ta tiếp nhận Chúa rồi, Chúa cũng đã đổ dầu sức trên đầu của mình, biệt riêng mình cho Chúa, nghe à. Em và anh em đều thuộc về Chúa cả. Thuộc riêng về Chúa. Không còn thuộc về đời này nữa mà thuộc riêng về Chúa. Một cái tài sản đặc biệt của Chúa. Và Chúa đóng ấn mình luôn. Cho nên nếu mà mình không có giữ mình nên thánh, mà mình sống như dân ngoại, sống trong những cái điều không chỉ là tội lỗi mà có những điều vô nghĩa của dân ngoại, ví dụ mình cứ xem cái Facebook, tin tức hay cái gì đó, làm đầu óc nghĩ những điều lung tung mà không có thời gian nữa để đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa, không có thời gian để cầu nguyện với Chúa, thì Chúa không đồng ý, tại vì nó ô uế rồi, trong khi mình đã được biệt riêng cho Chúa, được sức giàu rồi, thì Chúa muốn cho mình có đời sống khác hoàn toàn, và cái tư tưởng của mình, tâm trí của mình phải được đổi mới, phải có cái luôn luôn phải nhớ tới mình phải có cái miếng vàng ghi khắc chữ thánh thay cho Đức Giê-hô-va. Rồi anh, trong Lê-vi 8 á, anh em đọc câu 15 16.
Xe giết nó lấy huyết rồi dùng ngón tay bôi huyết trên chung quanh sừng của bàn thờ, làm cho bàn thờ thanh sạch, đoạn đổ huyết dưới chân bàn thờ. Như vậy người biệt bàn thờ riêng ra thánh để làm lễ chuộc tội tại đó. Người lấy hết thảy mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cực với mỡ của hai trái cực, rồi đem xong lên bàn thờ.
Dạ được. Kế đến là sau khi mà được thánh hóa bằng dầu sức rồi, bây giờ Chúa dùng huyết để thánh hóa chúng ta, huyết của Ngài. Cái con bò tơ mà của lễ chuộc tội này chính là Đấng Christ, là một cái hình bóng của Đấng Christ. Cái con bò tơ này là một, mấy chỗ khác người thánh nói đây là một cái con bò tơ trọn vẹn, hoàn hảo, không có tì vết nào cả. Chỉ có mình Đấng Christ là cái người duy nhất mà không có tì vết thôi, trọn vẹn thôi. Tất cả chúng ta đều ô uế nhiều tội lỗi, còn Chúa thì không có bất kỳ lỗi nào cả. Cho dù Ngài đã chịu nhiều cám dỗ, thử thách giống chúng ta, nhưng mà Ngài không có tội nào cả. Nên Ngài không tì vết. Thì cái cuộc lễ chuộc tội lỗi này á, nó có ý nghĩa quan trọng. Cái cuộc lễ chuộc tội lỗi này có nghĩa là Chúa muốn chúng ta chiến thắng tội lỗi đó. Chiến thắng tội lỗi, chiến thắng mọi sự cám dỗ. Chúa không có chỉ muốn là chúng ta phạm tội rồi chúng ta dùng huyết của Chúa để xin lỗi Chúa rồi rửa. Cái chuyện mà dùng huyết Chúa đã rửa chính là cái cuộc lễ chuộc sự bất phạm. Còn đây là cuộc lễ chuộc tội lỗi, có nghĩa là Chúa muốn chúng ta không bao giờ tái phạm lại cái tội đó nữa. Nhờ sức của Chúa để chiến thắng mọi tội lỗi. Đó là thầy tế lễ. Thì cái con bò này nói tới Đấng Christ. Chúa không chỉ muốn tha thứ tội lỗi cho mình, mà Chúa muốn mình nhờ sức của Chúa mà chiến thắng mọi tội lỗi, không có tái phạm tội đó nữa. Cho dù tội gì cũng vậy. Là chúng ta phải, thầy tế lễ phải ý thức về tội của mình, con người cũ của mình, và phải nhờ sức của Chúa để chiến thắng mọi tội của mình, để mình có thể trở nên trọn vẹn được. Rồi anh em đọc từ câu 18 tới câu 21.
Câu 18, những người, người cũng biểu đem con chiên đực dùng làm của lễ thiêu lại gần. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó, rồi Môi-se giết nó và rưới huyết chung quanh trên bàn thờ, đoạn xả thịt ra từ miếng, đem xong cái đầu, mấy miếng đó và mỡ. Người lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi xong trọn con chiên đực trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm, tức một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.
Amen. Sau khi mà xử lý tội lỗi xong, xử lý tội lỗi nghĩa là xử lý gốc phạm, cái gốc rễ của tội lỗi á, thì để nhậm chức tế lễ thì A-rôn mới cần một cái con, một cái cụ lễ thứ hai, là cụ lễ thiêu. Và đây là một cái con chiên đực. Nếu anh em để ý, anh em thấy là cái con bò nó lớn hơn con chiên rất là nhiều. Đúng không? Con bò tơ, con bò sung sức nó bự hơn con chiên rất là nhiều. Trong anh em, cụ lễ thiêu được mô tả trong Lê Vi 1, chúng ta thấy cụ lễ thiêu có mấy kích thước khác nhau. Kích thước lớn nhất là mấy con bò tơ. Và sau đó là một con chiên, con dê. Và nhỏ nhất là một cái con bồ câu. Ở đây á, là của lễ chuộc tội lỗi cũng vậy, kích thước lớn nhất là mỗi con bò. Ở đây chúng ta thấy là A-rôn cần mỗi con bò để chuộc tội lỗi cho mình, để giúp mình chiến thắng tội lỗi. Nhưng mà để của lễ thiêu á, thì phải cần một cái nhỏ hơn. Theo mình nghĩ á, là mình thường nghĩ ngược lại, mình coi thường cái vấn đề tội lỗi. Đối với mình á, mình chỉ cần một cái của lễ nhỏ nhỏ để xử lý tội lỗi thôi. còn cần cái con bò thật là to mới để làm cho của lễ thiêu. Của lễ thiêu có nghĩa là mình làm theo ý muốn của Chúa, mình sống cho Chúa, tuyệt đối cho Chúa. Nhưng mà ở đây nó thấy ngược lại. Đối với Chúa, cái chuyện quan trọng nhất là mình phải chiến thắng được tội lỗi trước đã. Cần mỗi con bò lỡ to để thắng được tội lỗi của mình. Rồi cái chuyện phục vụ Chúa nhỏ hơn là mỗi con chiên thôi. Anh em hiểu chỗ này không? Ở trong nhà thờ, trong tôn giáo, người ta muốn làm gì đó lớn lao cho Chúa. Giảng phúc âm khắp nơi, đi truyền giảng rồi tổ chức sự kiện này nọ. Làm rất là nhiều điều cho Chúa, những điều lớn lao. Giống như là mấy con bò vậy á. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ cái cuộc đời của những người đó, thì có nhiều tội lỗi, có nhiều sự ô uế. Đáng tiếc là như vậy. Em thấy một số người đã làm nhiều điều cho Chúa, nhưng mà họ hút thuốc rồi làm nhiều điều với sự ô uế của thế gian, nhiều điều khác nữa. Chúa không có muốn như vậy, Chúa muốn mình có cuộc sống thánh khiết trước, phải chiến thắng tội lỗi của mình trước. Cần một cái con bò lớn là lớn để chiến thắng nó. Có nghĩa là mình phải trải nghiệm sự giúp đỡ của Chúa rất là nhiều. Trải nghiệm Chúa ở mức con bò vậy để chiến thắng tội lỗi của mình. Rồi cái chuyện phục vụ á, mình chỉ cần trải nghiệm Chúa ở mức con chiên thôi. Và quan trọng đầu tiên là cái con bò tội lỗi của mình, phải thắng nó đã. Và của lễ thiêu là sao? Là cái con chiên á, là cái con sinh tế đó, con bò hay con chiên được thiêu. Trừ bộ da thì để dành cho thầy tế lễ, còn tất cả được thiêu hết. Nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy ok, chỉ cần lột da thôi, còn quăng nguyên con nó lên bàn thờ để đốt nó xong cho nó cháy hết là được rồi, đúng không? Mình muốn làm cho đơn giản không? Nhưng mà Chúa, thấy Chúa mô tả rất là cụ thể. Chúa biểu gì? Xả thịt ra từng miếng, sau khi lột da xong mình nguyên cái con chiên đó, lột da xong rồi xả thịt ra từng miếng, rồi đem xong cái đầu, nghĩa là mình Chú bắt mình phải cắt cái đầu ra một bên. Đó. Rồi mới để miếng thịt với cái đầu riêng. Đó. Ở lên bàn thờ. Cái chỗ xả thịt này nó có nghĩa là mình phải chịu để làm theo ý của muốn của Chúa. Nhiều lúc mình giống như sẽ bị xả thịt lột da. Nó quá. Có những nghĩa là mình bị. Có khi mình phải trả một cái giá chịu bắt bớ để làm theo ý của Chúa. Bị người ta cười nhạo, chửi rủa mình, đánh đập mình. Khi người ta cười nhạo mình giống như người ta lột da mình nhỉ? Rồi có nhiều trường hợp bị gia đình mình bắt bớ mình, coi thường mình, như từng miếng thịt của mình bị chặt ra từng miếng nhỉ? Nếu mà anh em thấy cuộc đời của Chúa Giêsu á, hoàn toàn không có đơn giản chút nào cả. Người ta cười nhạo, mới đi giảng Chúa đã bị người ta chửi Chúa là đồ điên, rồi bị quỷ ám, người ta cười nhạo Chúa, rồi người ta nhiều lần tìm cách giết Chúa. Chúa đã chịu bị như là xả thịt lột da vậy. Rồi cái đầu của mình để phục vụ Chúa thì cái đầu mình phải bị chặt qua. Có nghĩa là mình phải bỏ cái tư tưởng của mình, ý riêng của mình. Chúa không có chấp nhận chúng ta phục vụ Chúa theo ý riêng của mình. Ví dụ mình chế cái chuyện nào đó ra, rồi mình làm. Mình tưởng là Chúa đồng ý. Chúa không chấp nhận, để phục vụ Chúa mình phải chặt đầu mình trước, bỏ ý riêng của mình. Mình phải tìm kiếm Chúa để xem coi điều đó có đúng ý của Chúa hay không. Có đúng cách của Chúa hay không. Chỉ như vậy mới là một cái của lễ thiêu. Của lễ thiêu mà mình dùng làm theo ý của mình thì đó không phải. Rồi câu 21 còn phức tạp hơn nữa, cái bộ lòng và giò phải dùng nước rửa. Cái nghĩa là nó phải thánh sạch, trong lòng của mình á phải thánh sạch. Động cơ của mình là gì? Mình muốn làm để cho mình được vinh hiển, để người ta tôn kính mình, khen ngợi mình. Hay mình làm vì cái mục đích gì đó, có phải là cho Chúa hay không, mà hay một cái mục đích riêng của mình. Tất cả những điều đó phải rửa. Rồi cái giò của con bò hay là cái chân của con người là nói tới sức mạnh của con người, cái cơ bắp, nhiều cơ bắp nhất, mạnh nhất. Thì cái sức mạnh của mình cũng phải được Chúa rửa sạch. Mình không thể nào mà dùng sức mạnh xác thịt của mình để phục vụ Chúa được. Mà nó phải được rửa, được thánh hóa hết tất cả những điều đó. Nếu mà chúng ta có một cuộc lễ trải nghiệm tất cả những cái điều này thì mới có một cuộc lễ thiêu mà trọn vẹn được. Như đứng Christ là Ngài làm tất cả theo ý của Cha, Ngài không bao giờ làm bất kỳ điều gì theo ý riêng của Ngài cả. Ngay cả nói cha nói gì ngài nói như vậy. Đây không có có mấy câu kinh thánh nói là Chúa không thể nào làm tự mình làm theo ý của mình. Nghĩa là bỏ hết tất cả cái tôi của ngài, bỏ hết đầu của Chúa bị chặt ra. Hôm đầu tiên á là của lễ chuộc tội lỗi, xử lý tội lỗi trước. Thứ nhì là cái của lễ thiêu. Một thầy tế lễ phải sống cho Đức Chúa Trời, tuyệt đối cho Đức Chúa Trời. Rồi chưa đủ, phải cần tiếp cái một cái của lễ nữa, một con chiên đực thứ nhì nữa. Anh em đọc từ câu 22 tới câu câu 24 đi.
22. Người cũng biểu đem con chiên đực thứ nhì lại gần, tức là con chiên và lễ phong chức. A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu con chiên đực đó. Môi-se giết nó, lấy huyết bôi trên trái tay hữu của A-rôn, trên ngón cái bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Môi-se cũng biểu các con trai A-rôn đến gần, bôi huyết nơi trái tay hữu họ, trên ngón cái của bàn tay mặt và trên ngón cái của bàn chân mặt. Đoạn Môi-se rưới huyết chung quanh bàn thờ. Kế đó người lấy mỡ đuôi, hết thảy mỡ chài, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật với mỡ của hai trái cật và cái giò hữu, lại lấy trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va, một cái bánh nhỏ không men, một cái bánh nhỏ có dầu và một cái bánh tráng, để mấy bánh đó trên những mỡ và giò hữu.
Yep.
Đoạn để hết thảy trong tay A-rôn và tay các con trai A-rôn và các con tay người. Họ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se lấy các món
rồi,
đó.
Mình đọc tới đó được rồi. Chỉ đây á, cái con chiên đực thứ hai ở đây thực sự là một cái của lễ hòa bình. Thì Chúa dùng con chiên đực này á để phong chức cho A-rôn và các con trai ông làm thầy tế lễ. Câu 22 ghi rõ đó là cái con chiên đực về lễ phong chức. A-rôn á và các con trai á phải lấy tay đè đầu con chiên đực đó. Có nghĩa là hòa mình làm một với Chúa, nhờ sức của Chúa để làm. Tất cả các của lễ đều như vậy, phải đè đầu lên cái con sinh tế đó. Của lễ chuộc tội lỗi với của lễ thiêu cũng vậy. Tất cả đều phải đến từ Chúa, nhờ sức của Chúa. Rồi mình thấy đây đặc biệt là nó khác của lễ hòa bình ở chỗ là của lễ hòa bình trong Lê Vi 3 đó. Ở đây nó khác một chỗ là lấy huyết bôi trên cái tay bên trái, bên tay phải và ngón cái, ngón tay cái và ngón chân cái. Ở đây Chúa bôi huyết trên cái lỗ tai, cái tai bên tay phải của mình á, có nghĩa là cái tai của mình, hai tai của mình được biệt riêng cho Chúa, được thánh hóa cho Chúa. Cái tai có nghĩa là mình không có, cái tai này nó không thuộc về mình nữa, mà nó thuộc về Chúa. Mình phải giữ lỗ tai mình cho sạch, nó không có được nghe những cái gì vô nghĩa, những cái gì tội lỗi ô uế của đời này. Chúng ta cũng đừng có nghe những cái chuyện của đời này, những cái chuyện bậy bạ rồi đủ thứ, không phải cái gì cũng nghe, mà mình chỉ có được phép nghe những gì mà Chúa muốn thôi, vì lỗ tai mình đã được thánh hóa cho Chúa rồi. Anh em nên nhớ là trên tai của anh em có máu của Chúa, đã được biệt riêng cho Chúa, thuộc về Chúa rồi, Chúa đã mua nó rồi. Thì ngón tay cái cũng vậy, có nghĩa là cái tay của mình và cả chân của mình được thuộc về Chúa. Mình không được phép làm những cái gì mà tội lỗi hay những gì mà trái ý của Chúa. Mình không, chân của mình không được tự do như trước nữa để đến những cái chỗ nào mình muốn. Mà mình phải nên nhớ rằng nó đã thuộc về Chúa rồi, nó có huyết của Chúa rồi, tay và chân, tai. Có nghĩa là thầy tế lễ nó không có đơn giản. Chúa đã thánh hóa mình, biệt riêng cho mình ra. Ngay cả lỗ tai của mình, tay và chân đều thuộc về Chúa cả. Rồi từ sau đó được thầy tế lễ được cái giò phải bên tay phải thì nó tượng trưng cho sức mạnh. Thì Chúa ban cho thầy tế lễ có hai cái, một cái là cái củ lễ dơ qua dơ lại, đó là một cái phần ức của con chiên và cái giò của con chiên. Cái phần ức của con chiên nói được ban cho thầy tế lễ để ăn thì nói tới sự sống và tình yêu thương và tình yêu thương của Chúa và sự phục sinh của Chúa. Còn cái giò nói tới sức mạnh của Chúa, nói tới sự thăng thiên. Người ta dâng cách đó, người ta dơ cái giò lên giống như nó bay lên nha, sự thăng thiên của Chúa. Lễ ngũ tuần á thì người Chúa ban cho mình sức mạnh tình yêu thương của Ngài, sức mạnh phục sinh và cả sự thăng thiên của Chúa luôn. Chúng ta có thể dùng nó, trải nghiệm nó được. Rồi thầy ấy tới lễ phải có cái rổ, có mấy cái bánh không men, bánh nhỏ có dầu, bánh tráng. Ở đây chính là của lễ thức ăn. Thì những cái bánh này nói tới Chúa Giêsu, nói tới nhân tính tuyệt vời của Ngài. Nhân tính của Ngài phải là thức ăn của mình. Nghe lời Chúa phải là thức ăn của mình, là bánh hằng sống từ trời. Mình phải ăn nó mỗi ngày. Rồi đó là bánh không men để mình có được sức mạnh của Chúa, có nhân tính của Chúa. Rồi mình em thấy không, cái lễ phong chức này nó rất là sâu, nó bao gồm hết tất cả những gì Chúa làm cho mình. Đây, bây giờ em chia sẻ với mọi người, tóm tắt lại. Đầu tiên á, câu 2 tóm tắt lại tất cả là Aaron cùng các con trai người, rồi áo sống, dầu sức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực và bánh không men. Thì đầu tiên là phải có cái buồn áo thầy tế lễ. Nói tới phép báp têm và nói tới con người mới. Mình phải lột bỏ con người cũ đi và sống bằng cái con người mới đó, phải mặc nó, lấy nó mỗi ngày. Rồi phải đội cái nón có cái miếng có thẻ vàng là thánh thay cho Chúa. Cái suy nghĩ chúng ta phải thánh khiết. Trên trán của mỗi chúng ta phải được Chúa khắc danh của cha và khắc danh chiên con lên đó. Nếu mà đầu óc chúng ta không có thánh khiết thì chúng ta khỏi cần nghĩ trước tới lễ làm gì. Vì sự thánh khiết nó bắt đầu từ trong đầu của mình. Rồi dầu sức nói tới thánh linh chúng ta đã nhận được. Thánh linh có thể dạy dỗ chúng ta trong mọi sự, dẫn dắt chúng ta. Mà đặc biệt là gì? Liên quan tới lời Chúa, công việc của Chúa. Rồi sau đó cần cái con một bò tơ để làm của lễ chuộc tội. Có nghe Chúa muốn chúng ta nhờ sức của Ngài là chiến thắng hết mọi tội lỗi của mình. Lần lượt chiến thắng hết mọi tội, không có phạm lại nữa. Khi nào mà chiến thắng hết mọi tội thì chúng ta mới có thể lên trọn vẹn được. Rồi sau đó cần hai con chiên đực. Cái con chiên đực đầu tiên làm của lễ thiêu. Nghĩa là chúng ta một thầy tế lễ phải sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải sống tuyệt đối cho Ngài. Cho dù chúng ta phải trả nhiều giá, bị xả thịt, lột da, cho dù là cái gì đi nữa, chúng ta thuộc về Ngài rồi. Và chúng ta phải nhờ sức Chúa, chúng ta sẽ làm được. Rồi cái của lễ, con chiên đực thứ hai á, nó là của lễ dùng để phong chức tế lễ. Có nghĩa là chúng ta nhờ Chúa, chúng ta có sự hòa bình với Đức Chúa Trời và với con người. Và huyết của Chúa đã bôi huyết của Chúa lên tay của chúng ta rồi. Trên ngón tay cái và ngón chân cái. Có nghĩa là tay của chúng ta thuộc về Chúa, tay và chân chúng ta cũng thuộc về Chúa, chỉ được làm những gì đẹp ý của Chúa thôi. Nếu chúng ta làm cho tay chúng ta được tự do nghe lung tung bang mà những thứ nhảm nhí của đời này, hay những cái điều tội lỗi, hay nghe người ta nói chuyện nhảm nhí với nhau, chúng ta cũng đừng có lắng nghe, hay những lời tục tiểu, nó làm cho lòng chúng ta không trong sạch. Chúng ta đã được Chúa mua rồi thì chúng ta phải hoàn toàn thuộc về Ngài và giữ những điều đó thánh khiết cho Chúa. Rồi bánh không men, chúng ta cần Chúa là thức ăn, là lương thực của chúng ta mỗi ngày, lời Chúa. Trong văn sáo nói, ai ăn ta sẽ sống bởi ta. Thì để có nhân tính của Chúa thì phải trả nhiều giá, chứ không phải không có đơn giản. Trong chỗ đây chúng ta đọc là bánh không men này gọi là thức ăn này á, nó không phải là cái bột bình thường nữa mà nó có đủ loại bánh đó, có bánh tráng, rồi bánh nướng trong lò hay là hấp trong chảo. Có nghĩa là anh ta phải chịu khổ đủ điều. Có những trường hợp nhẹ, như là ví dụ trên chảo có thể là nó nhẹ, rồi nấu trong nồi nó nặng hơn, có nắp đậy lại. Nhưng mà trong lò, nướng trong lò là nó là nhiệt độ phải nhiều nhất, rất là nóng, có nhiều trường hợp, những cái tình huống rất là bất lợi phải chịu đau khổ. Ví dụ để tha thứ cho một người ai phải đó phạm tội nặng với mình, đó không có đơn giản. Có nhiều lúc nó sẽ giống như là bị nướng ở trong cái lò vậy á. Nhưng mà qua đó nhân tính của Chúa, nhờ sự trải nghiệm nhân tính của Chúa, thì nhân tính của Chúa mới dần dần hình thành trong mình được, mình mới được biến đổi được.